Mãng Hoang Kỳ, chương 1733, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Kỳ Ninh liền bắt đầu hợp đạo lần nữa. Lúc này không như quá khứ, Kỳ Ninh không cần chuẩn bị cái gì, hắn ngồi trên bệ đá và cầm rượu uống, trong tình huống như thế hắn bắt đầu hợp đạo. Thân thể hoàn hảo, đạo thụ trong kim đan không gian hỗn độn hoàn hảo như trước, nó bắt đầu sinh trưởng, vĩnh hằng chi hoa. Hoa nở, vĩnh hằng. Lúc này khí tức hợp đạo, khí tức mênh mông như biển bao phủ toàn bộ Thanh Hoa động phủ. Đạo thụ cao 10 vạn 8 cao ngàn trượng nguy nga tráng nở ra một đóa hoa, trên đóa hoa còn có giọt sương, trong giọt sương có vô số bóng kiếm lập lòe, đây là một đóa vĩnh hằng kiếm đạo trung cực, vĩnh hằng chi hoa. Nó còn rung động và xinh đẹp hơn vĩnh hằng chi hoa của các đế quân, chúa tể nhiều. Oanh tương đương tương đương tương đương, uy năng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên hàng lâm, mang theo ý vui mừng. Kỷ Ninh có thể cảm giác được nó là ý thức bản năng, lần trước khi hắn thất bại, hỗn độn vũ trụ bổn nguyên còn mang theo một tia đau thương. Tâm chi thế giới sắp đột phá, xem ra phải đi hỗn độn vũ trụ bổn nguyên một chuyến. Kỷ Ninh nói thầm, pháp lực đạo quân lột xác thành pháp lực đế quân rất đơn giản, chỗ tiêu hao lực lượng của Thanh Hoa động là hoàn thành. Pháp lực đế quân của Kỷ Ninh tinh thuần vượt xa chúa tể bình thường, có thể so sánh với chúa tể. Tâm chi thế giới đột phá quá phiền toái, bởi vì tâm chi thế giới lại đột phá sẽ rất chân thật. Mà phạm vi của nó bao phủ một vực giới. Phạm vi vực giới lại là tâm chi thế giới chân thật, nó sắp hình thành cần năng lượng quá khổng lồ, nếu như Kỷ Ninh hấp thu trong Thanh Hoa động phủ. Chỉ sợ vòng xoáy năng lượng hình thành sẽ hủy diệt vô số cương vực tam giới, khẳng định bị trùng kích, cả Viêm Long vực giới sinh ra chấn động quy mô lớn. Đến lúc đó sẽ không thể giấu giếm. Chỉ có hỗn độn vô tận vũ trụ bổn nguyên mới có năng lượng vô cùng vô tận, mới có thể giúp Kỷ Ninh mở tâm chi thế giới dễ dàng. Đây là cảm giác đế quân, thần niệm của Kỷ Ninh cũng lột xác, vĩnh hằng bất diệt thần niệm vững chắc tương đương chí tôn, ầm ầm ầm, vô thanh vô tức thần niệm của Kỷ Ninh phóng thích dễ dàng bao phủ phạm vi Thanh Hoa động phủ, trong nháy mắt sau đó đã siêu thoát thời không hạn chế và bao phủ cả Viêm Long vực giới. Nhất niệm bao phủ một tòa vực giới. Như Mang Nhai Quốc, Đạo Minh, Thiên Thương Cung, tam giới đều nằm trong Kỷ Ninh quan sát. Kỷ Ninh cũng nhìn thấy các đồ nhi, thân nhân và hảo hữu của mình. Thần niệm có mặt khắp nơi, cẩn thận tỉ mỉ, cả Viêm Long vực giới không có hạt bụi nào có thể thoát khỏi mắt của Kỷ Ninh. Tây Tư tộc buông tha. Kỷ Ninh dùng ý niệm điều tra tất cả chúa tể đế quân trong Viêm Long vực giới, đều là mình nhận ra. Kỷ Ninh lo lắng Tây Tư tộc ngụy trang thành một ít chúa tể đạo quân, còn chuyên môn phái bọn họ nằm vùng. Xem ra đế thạch chí tôn lúc trước bắt đám thám tử kia đã làm Tây Tư tộc bị chấn trụ. Kỷ Ninh mỉm cười, sự thật cũng là như thế. Dùng thủ đoạn chí tôn chuyên môn giám sát Viêm Long vực giới, như vậy tới bao nhiêu thám tử cũng sẽ bị điều tra ra bao nhiêu thám tử. Đưa đạo quân tới cũng được, nhưng thực lực đạo quân quá yếu, căn bản không thể dò xét ra tin tức mấu chốt. Cho nên Tây Tư tộc trưởng thượng Y Gia Nhĩ dứt khoát buông tha dò xét, bắt đầu an bài kế hoạch khác. Sư phó, nữ hoa. Thần niệm của Kỷ Ninh đồng thời truyền âm cho sư phó, nữ hoa. Đồ nhi, bồ đề đài, gocchuyenaudio.com. Hỉ, Bắc Minh, nữ hoa nghe được Kỷ Ninh truyền âm đã thả tảng đá lớn xuống. Ta đã sáng chế chân linh bất diệt, hợp đạo thành công, bước vào đế quân. Kỷ Ninh truyền âm nói, qua chút ít thời gian ta sẽ trở về, không cần lo lắng. Chân linh bất diệt bước vào đế quân. Hảo hảo hảo, bồ đề vô cùng kích động, đây là đế quân trung cực chi đạo đấy. Việc này làm ta thở ra một hơi, nữ hoa nương nương cũng cười nói. Những năm qua ta sợ Tây Tư tộc đến, ta vẫn phòng bị cẩn thận, Bắc Minh ngươi đột phá thì nhẹ nhõm, dùng cảnh giới của Bắc Minh ngươi, chỉ sợ Tây Tư tộc chưa tới tam giới đã bị ngươi phát hiện. Sau khi tiết lộ tin tức cho sư phó và nữ hoa, Kỷ Ninh cũng cảm giác tâm tình kích động của sư phó, đừng nói bọn họ, Kỷ Ninh cũng vô cùng vui vẻ. Nên luyện pháp thân, Kỷ Ninh đứng dậy, bước vào đế quân, tự nhiên phải luyện pháp thân. Dùng cảnh giới của mình hôm nay, luyện chế vũ trụ chi bảo cũng dễ dàng, cần biết cả hỗn độn trong vũ trụ có không ít vũ trụ chi bảo, chỉ có số rất ít các chúa tể dưới cơ duyên xảo hợp quần dưỡng ra. Tuyệt đại đa số là các chí tôn luyện chế. Chí tôn đều có thể sáng tạo dị vũ trụ, tùy ý rút ra bộ phận đạo trong đó, có thể luyện chế một kiện vũ trụ chí bảo. Kỷ Ninh trước kia chân linh tán loạn, không dám trắng trợn tiêu hao pháp lực đi luyện chế bảo vật, hiện tại thì sao? Luyện chế vũ trụ chi bảo quá dễ dàng, hoàn toàn có thể luyện chế binh khí tiếp cận Bắc Hồng Kiếm, cũng có thể rót vĩnh hằng kiếm đạo trung cực. Bắc Hồng Kiếm chính là bổn mạng thần binh của Kỷ Ninh, hắn vẫn uẩn dưỡng và cùng phát triển với Kỷ Ninh, nó phù hợp với Kỷ Ninh nhất. Về sau luyện chế binh khí có thể rót vĩnh hằng kiếm đạo trung cực vào, độ phù hợp còn kém một ít cho nên uy lực chỉ có thể nói là tiếp cận Bắc Hồng kiếm nhưng cũng vượt qua rất nhiều vũ trụ chi bảo. Đến lúc đó pháp thân cũng có binh khí trong tay, thực lực hoàn toàn có thể bằng 8 phần của Kỷ Ninh. Đây là chiến lực cấp chí tôn đấy. Hồ tương đương tương đương tương đương, oanh tương đương tương đương. Kỷ Ninh đang ở trong một tòa động thiên, vì luyện chế pháp thân, cả động thiên chuyên môn dùng để bố trí đại trận tiêu hao đại lượng chân tài. Phong lôi gào thét, cuồng phong ma luyện, lôi điện bổ đánh oanh kích lên mặt đá. Bên trái nham thạch là nham thạch nóng chảy, phía bên phải là chất lỏng màu lam đầy giá lạnh, một nóng bỏng một lạnh như băng không ngừng rèn luyện. Kỷ Ninh hôm nay đạt tới cảnh giới gì? Tiện tay xuất ra chân tài cỡ nào? Chúa tể và đế quân luyện chế pháp thân đều có một phương diện thiếu hụt, pháp thân thực lực sẽ yếu, về sau hao phí thời gian chậm rãi huẩn dưỡng. Kỷ Ninh vừa mới bắt đầu luyện chế pháp thân đủ tốt, như vậy huẩn dưỡng nhanh hơn. Đảo mắt đã qua 3 năm, nham thạch lúc này hơi mờ, bên trong ẩn ẩn một nhân loại đang ngồi khoanh chân. Ra, Kỷ Ninh áo trắng đứng bên cạnh quát một tiếng. Oanh, tảng đá mượt mà nổ tung, một thiếu niên trần truồng dung mạo giống Kỷ Ninh như đúc bay ra ngoài, toàn thân bao phủ trong kim y. Và cách chương.